Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu INTA bật đèn xanh cho hai hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam, thông cáo báo chí hôm 21 tháng 1 của Nghị viện châu Âu cho hay. Bản thông cáo nói INTA bỏ phiếu ủng hộ cho hiệp định thương mại tự do với tỷ lệ 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng, đồng thời đưa ra khuyến nghị rằng phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu cũng nên bỏ phiếu thông qua. Hiệp định này gọi tắt là EVFTA sẽ dỡ bỏ gần như toàn bộ thuế quan giữa Liên hiệp châu Âu EU và Việt Nam trong vòng 10 năm. Hiệp định sẽ bảo vệ hàng hóa mang nhãn mác châu Âu và cho phép châu lục này được tham gia thị trường mua sắm công của Việt Nam, hay nói cụ thể hơn, các công ty của EU sẽ được tham gia đấu thầu để bán hàng hóa dịch vụ cho các bộ ngành hay các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. EVFTA cũng có những điều kiện về bảo vệ môi trường và thúc đẩy tiến bộ xã hội ở Việt Nam, trong đó có quyền của người lao động và nhân quyền. Ông Gert Bourgeois, báo cáo viên EU về EVFTA, được thông cáo của Nghị viện châu Âu dẫn lời nói rằng với việc đồng ý về Hiệp định Thương mại với Việt Nam, Ủy ban Thương mại gửi ra tín hiệu tích cực tới khu vực ASEAN và phần còn lại của thế giới giữa lúc có những căng thẳng thương mại gia tăng. Trong số các thành viên ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, chỉ đứng sau Singapore, với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa mỗi năm là gần 53 tỷ đô la và dịch vụ là 4 tỷ đô la. Mặc dù xuất khẩu của EU sang Việt Nam tăng 5-7% mỗi năm, nhưng khối này bị thâm hụt thương mại với Việt Nam xấp xỉ 30 tỷ đô la vào năm 2018. Lưu ý đến tầm quan trọng về địa chính trị và kinh tế của Việt Nam, ông Gert Bourgeois bày tỏ tin tưởng rằng hiệp định thương mại này sẽ tăng tốc tiến trình cải cách ở Việt Nam. Việc thông qua hiệp định sẽ củng cố thêm cho tiến bộ về lao động và các chuẩn mực môi trường, cũng như về tôn trọng nhân quyền, vẫn theo lời ông, được trích dẫn trong thông cáo của Nghị viện châu Âu. Với 26 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 6 phiếu trắng, INTA trong cùng ngày 21 tháng 1 cũng đồng ý về hiệp định bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam. Hiệp định này sẽ dẫn đến việc lập ra hệ thống tòa án về đầu tư với các thẩm phán độc lập để giải quyết các tranh chấp giữa các nhà đầu tư và nhà nước. Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về hai hiệp định nêu trên trong phiên họp vào tháng 2 ở Strasbourg, Pháp. Nếu được thông qua tại phiên họp này, EVFTA sẽ có hiệu lực ngay. Trong khi đó, hiệp định về bảo hộ đầu tư cần được các nước thành viên EU thông qua trước mới có hiệu lực. Ngay khi EVFTA có hiệu lực, 65% hàng hóa EU xuất sang Việt Nam và 71% hàng hóa Việt Nam xuất sang EU sẽ được miễn thuế. Các hàng hóa khác của EU sẽ được tự do hóa, tức là giảm dần thuế về không trong vòng 10 năm, trong khi khoảng thời gian tự do hóa cho phần còn lại của hàng Việt Nam là 7 năm. Riêng về quyền lao động và nhân quyền, thông cáo của Nghị viện châu Âu nói Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn hai dự luật còn lại về bãi bỏ lao động cưỡng bức và tự do lập hội lần lượt vào năm 2020 và 2023. Bên cạnh đó, nếu có vi phạm nhân quyền, Hiệp định Thương mại có thể bị đình chỉ, theo thông cáo. Trong khoảng 2 tuần trước phiên họp mang tính quyết định của INTA về EVFTA, các quan chức cao cấp Việt Nam đã nỗ lực trấn an các nghị viên của châu Âu trước những làn sóng chống lại việc thông qua hiệp định này vì có những lo ngại về nhân quyền, quyền của người lao động tại Việt Nam. Tôi khẳng định chính sách nhất quán của chính phủ Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phù hợp với hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong lá thư gửi cho Chủ tịch INTA Bernd Lange hôm 6 tháng 1. Một tuần sau, ngày 13 tháng 1, Đại sứ Việt Nam tại Bruxelles, ông Vũ Anh Quang lại có thư gửi ông Bernd Lange tiếp tục khẳng định về chính sách bảo vệ và cổ suý cho tất cả các quyền tự do căn bản và nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời giải trình trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập blogger Phạm Chí Dũng. Theo giải trình này, nhà báo Phạm Chí Dũng bị tạm giữ vì đã thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mà không đăng ký theo luật pháp Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để viết, xuyên tạc và truyền bá tin giả về các chính sách và luật pháp Việt Nam nhằm kích động và gây rối an ninh trật tự công cộng, gây hoang mang và lo lắng trong nhân dân và sự ổn định xã hội. Một nhóm gồm 12 người thuộc giới trí thức và hoạt động hôm 21 tháng 1 đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nộp đơn tố giác về vụ mà họ gọi là ông Lê Đình Kình bị tội phạm giết hại. Theo thông tin đăng trên trang Facebook cá nhân của những người nộp đơn, trong đó có các tiến sĩ Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện. Ông Lê Đình Kình, một thủ lĩnh nông dân, thiệt mạng hôm 9 tháng 1 khi cảnh sát cơ động đột kích lúc trời chưa sáng vào xã Đồng Tâm sau một cuộc tranh chấp đất đai kéo dài hàng năm trời giữa người dân và chính quyền. Ba viên cảnh sát cũng chết trong vụ này. Nhà chức trách cáo buộc là các con cháu của ông King ném bom cháy vào ba người này. Đơn tố giác cũng có chữ ký của các nhà hoạt động như Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Chênh và Vũ Mạnh Hùng, viết rằng qua thông tin của Bộ Công an và các video clip đăng trên mạng, họ nhận thấy ông King bị bắn ở cự ly gần và chết. Những người tố giác viết họ cho rằng đã xảy ra sự phạm tội giết ông Lê Đình King, một hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Nhóm ký đơn đề nghị Viện Kiểm sát và Công an Hà Nội nhận đơn tố giác, tiến hành các bước đi cần thiết theo luật và khởi tố vụ án hình sự. Tiến sĩ Nguyễn Quang A viết trên trang cá nhân rằng những kẻ giết cụ Kinh cần phải được tìm ra và bị trừng trị theo pháp luật. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết cụ thể hơn trên trang Facebook của mình rằng cần phải truy tố những người chỉ đạo và những người đã giết cụ Lê Đình Kinh. Ông Quang A bày tỏ ý kiến rằng động thái này thể hiện việc công dân biết quyền của mình và làm đúng luật và buộc chính quyền làm đúng luật. Vẫn theo tiến sĩ Quang A, đơn tố giác giết người này có thể bị chính quyền Cộng sản né tránh, song đơn vẫn có giá trị trong nhiều năm nữa, kể cả phải chờ đến khi có một chính quyền phi Cộng sản mới được giải quyết. Số người đồng ý ký đơn nhiều hơn con số 12 nhưng vì nhiều người ở xa không thể ký trực tiếp, ông Quang A cho biết. Theo quan sát của VOA, đơn tố giác này đã được hàng trăm người chia sẻ ở trên Facebook. Một nữ nhân viên Viện Kiểm sát Hà Nội đã tiếp nhận đơn của nhóm các nhà hoạt động và trí thức với giấy biên nhận có nội dung là đơn phản ánh vụ việc xảy ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tiến sĩ Quang A nhận xét rằng nữ nhân viên này đã ghi không trung thực. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017 cho đến đỉnh điểm là cuộc đột kích hôm 9 tháng 1. Ông Kình và nhiều người dân chuẩn bị một số vũ khí tự chế để giữ đất giữ làng, song Bộ Công an Việt Nam coi việc làm của những người dân này là có mục đích tấn công lại lực lượng chức năng có dấu hiệu của khủng bố. Sau cuộc đột kích, 22 người, trong đó có hai con trai và hai cháu nội ông Lê Đình Kình, bị bắt và bị khởi tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ.
Tổng Bí thư nói hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Mặc dù thú nhận không phải là không có lúc mắc sai lầm khuyết điểm, nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng đảng đã sớm nhận ra những sai lầm khuyết điểm này và kiên quyết sửa chữa dù đau đớn, nên đã khiến cho người dân càng tin tưởng vào đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam. Nói một cách công bằng và thẳng thắn, không phải không có lúc chúng ta mắc sai lầm khuyết điểm, nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình, đảng đã sớm nhận ra những sai lầm khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa, dù có đau đớn hay phải đối diện với muôn vàn khó khăn rào cản. Ông Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo Quân đội Nhân dân ngày 20 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vẫn theo lời ông Trọng, chính nhờ tinh thần từ phê bình và phê bình này mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới, khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài phỏng vấn đặc biệt Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận vẫn chưa ngớt chỉ trích Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam về hành động được cho là thất nhân tâm khi thực hiện cuộc bố ráp đột kích vào làng Đồng Tâm, khiến cho thủ lĩnh tinh thần của người dân làng, ông Lê Đình Kình 84 tuổi và ba công an thiệt mạng vào ngày 9 tháng 1, ngay thời điểm sát Tết Nguyên đán, dịp hội tụ quây quần của các gia đình Việt Nam. Bộ Công an quy kết ông Lê Đình Kình và hàng chục người dân làng Đồng Tâm là đối tượng chống đối và đưa ra quyết định khởi tố vụ án. Ngay sau đó, đối với 22 người làng Đồng Tâm, trong đó có nhiều người là con, cháu ông Kình, về ba tội danh, giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Trong khi đó, ba công an tử vong ngay lập tức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cương vị là Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp. Theo nhận định của một số người quan sát tình hình thời sự Việt Nam, chưa có vụ tranh chấp đất đai nào từ trước tới nay lại dẫn đến sự phân hóa, chia rẽ công luận và rạn vỡ xã hội như trong vụ Đồng Tâm. Hơn 10 ngày kể từ sau khi xảy ra vụ việc, công luận vẫn có thể nhìn thấy rõ làn sóng bất bình của người dân biểu lộ qua mạng xã hội và những hành động bất tuân dân sự. Chẳng hạn, ngay sau khi Bộ Công an tuyên bố việc phong tỏa số tiền phúng điếu ông Kình với hơn nửa tỷ đồng, tương đương với khoảng 23.000 đô la Mỹ, mà người dân đóng góp là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi tài trợ khủng bố, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không gửi tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ, và thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng xác minh xử lý thì người dân không những không tuân theo mà còn lập tức tỏ thái độ bằng cách kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietcombank, nơi lưu giữ số tiền gây quỹ trên, và đồng thời gây một quỹ khác trên GoFundMe và đóng góp số tiền còn nhiều hơn số tiền đã bị công an phong tỏa gần 35.000 đô la vào tối 21 tháng 1 chỉ sau 3 ngày kêu gọi. Một số người khác, đứng đầu là tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, đã đến Viện Kiểm sát Hà Nội nộp đơn tố cáo về hành vi giết người trong vụ việc mà họ cho là chính quyền đã tấn công vào người dân tại Đồng Tâm.